Từ sau khi Phật Pháp truyền sang phương Đông, lý sinh tử, luân hồi, nhân quả báo ứng sáng rực trong đời. Chẳng kể chư hầu, ngay cả kẻ hướng mặt về Nam xưng trẫm cũng chẳng dám làm. Dù có kẻ dám làm, cũng chẳng dám coi giết nhiều người là vinh. Nếu không có pháp này, chỉ có cái thuyết chánh tâm thành ý để đề cao lòng trung thứ, dốc lòng đùm bọc nhau, hòng dứt trừ tục tuẩn tán trong toàn dân, tôi e rằng càng nhọc nhằn khuyên lơn, thói tệ ấy càng thêm thịnh hành. Huống nữa, nho gia chỉ biết trị đạo, chẳng rõ tự tâm, muốn bài xích Phật Pháp, cưỡng lập ngôn đình, đều nói là chết rồi là vĩnh viễn diệt, không còn đời sau nữa. Nếu không có lẽ sinh tử, luân hồi, nhân quả báo ứng của Đức Như Lai thấm nhuần khắp tâm người, thì những người đời sau được chánh mạng, chết tốt lành càng hiếm hơn nữa. Đấy chỉ là pháp hiển cận nhất trong Phật Pháp, còn có thể trừ khử được thói tàn sát. Huống hồ là đại pháp viên đốn chí cực sâu xa. Thế trí phàm tình há thể suy lường được một phần trong vạn phần lợi ích của Phật Pháp ư? Phật Pháp rộng lớn, không gì chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào lại chẳng nêu lên. Chẳng những thế, nương theo đó còn có thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sinh thoát tử. Đấy chính là đạo, cách vật trí tri, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, minh minh đức, chỉ ư chí thiện. Nếu thấu hiểu Phật Pháp thì sự chỉ một nửa nhưng công gấp bội. Bởi lẽ những điều thánh nhân thế gian nói chỉ nhằm dạy con người tận hết bổn phận. Chỉ bậc thượng trí mới có thể tuân hành triệt để. Nếu là hạng căn tánh trung, hạ sẽ chểnh mãn coi thường. Phật Pháp dạy rõ các sự lý nhân quả báo ứng, sinh tử, luân hồi và hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nếu là bậc thiện trí, ắt sẽ chứng được Phật tánh sẵn có. Kẻ hạ ngu sẽ chẳng dám phóng túng, càn rỡ vì sợ cái khổ đời vị lai. Tất nhiên sẽ cải ác hướng thiện, mong thành thánh, thành hiền. Dù ở trong nhà tối, phòng kín, vẫn như thường đang đối trước Phật trời. Đức Như Lai dùng tam quy, ngũ giới, thập thiện để nhiếp khắp chúng nam nữ tại gia. Tu ngũ giới, thập thiện sẽ thắng được thói tàn sát, bỏ thói kiêu bạc, trở thành thuần hòa, vĩnh viễn thoát khỏi ác báo tam đồ, thường hưởng sự khoái lạc cõi nhân thiên. Pháp nông cạn nhất còn như thế, huống hồ là pháp sâu nhất. Vì thế biết rằng, Như Lai là đại sư ba cõi, là cha lành của bốn loài, là thánh nhân của các thánh, là trời của các trời. Bởi thế, vua thánh tôi hiền, bậc thông đạt, không ai chẳng tuân lời Phật dạy, tu tập, hộ trì, lưu thông. Trong hết thảy pháp lấy tâm làm gốc, chỉ có mỗi Phật Pháp là pháp minh đến chỗ rốt ráo. 2. Giảng nhân quả về mặt sự. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp phải ác quả nên đã đoạn sẵn ác nhân từ trước. Do vậy, tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, thẳng đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sinh thường tạo ác nhân, muốn tránh ác quả, như ở trước mặt trời lại muốn không có bóng, cứ nhọc nhằn rảo chạy. Thường thấy kẻ ngu vô tri, vừa làm chút điều lành liền mong đại phước, vừa gặp phải nghịch cảnh, bèn bảo làm lành mắc họa, chẳng có nhân quả. Từ đó, cái tâm ban đầu lùi sục, đâm ra bán bổ Phật Pháp. Họ nào biết đến ý chỉ huyền ảo, báo thông ba đời, chuyển biến do tâm. Hiện đời làm thiện, làm ác, hiện đời được phước, mắc họa thì gọi là hiện báo. Đời này làm thiện, làm ác, đời sau được phước, mắc họa gọi là sinh báo. Đời này làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba hoặc đời thứ tư, thứ mười, trăm vạn đời sau, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mắc họa thì gọi là hậu báo. Hậu báo sớm chậm bất định. Phàm những nghiệp đã tạo, tuyệt đối không có nghiệp nào lại chẳng có báo. Chuyển biến do tâm là ví như con người đã tạo ác nghiệp sẽ đọa mãi trong địa ngục, chịu khổ cả bao kiếp dài lâu. Về sau, kẻ ấy sinh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành, dạy người hành, cầu sinh Tây Phương. Do đó trong đời này, người ấy bị người khinh miệt hoặc mắc chút bệnh khổ, hoặc phải tạm chịu bần cùng và gặp hết thảy chuyện chẳng như ý. Nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục chịu khổ bao kiếp dài lâu mình đã tạo trước đây liền bị tiêu diệt, lại còn có thể liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Đấy là điều Kim Cang đã nói. Nếu có người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ, người ấy do tội nghiệp đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm. Thế nhân gặp chút tai ương, nếu chẳng oán trời cũng sẽ trách người, tuyệt chẳng có ý tưởng trả nợ, sinh tâm sám hối tội lỗi. Phải biết rằng trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, trồng cỏ dại chẳng thể được thóc tốt, gieo gai góc chớ mong lúa nếp. Kẻ làm ác được phước thì phước đó là do đời trước đã dung trồng sâu dày, nếu chẳng làm ác thì phước càng thêm lớn. Ví như con em nhà giàu ăn xài phung phí, xem vàng như đất, chẳng bị đói lạnh ngay là do vàng nhiều. Nhưng nếu ngày ngày cứ như thế, dù giàu đến trăm vạn, chẳng được mấy năm cũng nhà tan, người chết, mất sạch sành sanh cả. Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu nặng, nếu chẳng làm lành thì tai ương càng lớn. Ví như người phạm trọng tội chưa bị hành hình, lập được công nhỏ, do công nhỏ nên chẳng thể xá tội hoàn toàn, nhưng đã đổi nặng thành nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công càng nhiều càng lớn nên tội hết được xá miễn, lại được phong hầu bái tướng, tước vị thế lập dài lâu cùng dẫn nước. Phải biết rằng điều trái nghịch xảy đến cứ thuận theo mới gọi là lạc thiên, vui theo mệnh trời. Tu thân gieo đức mới gọi là tận tánh. Đời có kẻ ngu chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ thấy việc tốt xấu trước mắt, thấy làm thiện mắc họa, bèn bảo thiện chẳng đáng làm, thấy làm ác được phước, bèn bảo ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết thiện báo ác báo chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, phải xảy ra dần dần. Ví như ba thước băng, nào có phải là trời lạnh một buổi đã kết thành được đâu. Trăm sông đầy ắp nước, nào có phải là trời nóng một ngày mà tan được băng đâu. Chớ nên oán trời trách người, cũng đừng do dự hối hận lui sụp. Hãy nên học theo cách tu thân của ông Du Tịnh Ý, cách lập mạng của ông Viên Liễu Phàm. Như Lai giảng kinh: báo thông tam thế, phàm người sinh con đại lược có ba nhân. Thứ nhất là hiện báo, nghĩa là đời này làm thiện làm ác, đời này hưởng phước mắc họa. Như sĩ tử rèn luyện văn chương khoa cử, thân đời này được công danh, điều này mắt phàm thấy được. Thứ hai là sinh báo, nghĩa là đời này làm thiện làm ác, đời sau hưởng phước mắc tội. Như tổ phụ có trọng học vấn thì con cháu mới hiển đạt, điều này mắt phàm chẳng thấy được, nhưng thiên nhãn còn thấy được. Đời này đời sau đều là ước theo người đó mà nói. Đối với việc cách đời, dùng thí dụ để giảng cho dễ hiểu, nên tạm dùng tổ phụ và con cháu, đừng chấp vào văn mà đánh mất ý nghĩa, mong lắm thay. Thứ ba là hậu báo, tức là đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba hoặc bốn, năm, sáu, bảy đời, hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn, vạn kiếp, hoặc là đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp mới hưởng báo thiện hay ác. Như dư nghiệp nhà Thương, nhà Châu xưa kia thật sự bắt nguồn từ việc ông Tắc giúp vua Thuấn, ông Khiết phò vua Vũ. Nếu là chuyện trong ba bốn đời, thiên nhãn còn thấy được. Như trong trăm ngàn vạn kiếp, thiên nhãn chẳng thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ ngũ nhãn viên minh của Đức Như Lai mới thấy được nổi. Đấy còn chưa phải là cảnh giới thuộc đạo nhãn của Thanh Văn, huống hồ là thiên nhãn, nhục nhãn. Hiểu ý nghĩa của ba thứ báo này thì chuyện làm thiện được phước, làm ác tai họa giáng xuống, thánh ngôn vốn chẳng sai lầm. Phú quý, bần tiện, thọ yểu, cùng thông, mạng trời chưa từng thiên vị. Cảnh duyên xảy đến như hình ảnh hiện trong gương. Kẻ trí chỉ quan tâm đến vẻ mặt ngoài gương, người ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Chuyện trái nghịch xảy đến, vui chịu mới gọi là lạc thiên, chẳng oán chẳng trách mới gọi là lập mạng. Con có bốn nhân, một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Báo ân nghĩa là trong đời trước cha mẹ có ân với con, nên nó sinh vào làm con để hầu hạ, phụng dưỡng, sống thờ chết chôn. Cho nên cha mẹ còn sống ắt chăm sóc, chết thì cúng dỗ, thậm chí tận tụy với vua, lợi dân, tên lưu sử sanh, khiến thiên hạ hậu thế kính người ấy, bèn kính luôn cả cha mẹ, như các ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Dương Quy Linh, Sử Đại Thành. Ba ông Tăng, Trần, Dương đều là bậc danh thần đời Tống. Ông Sử là Trạng Nguyên đầu đời Thanh. Bốn ông cùng tin Phật, nhưng chỉ mình Trung Tú ngộ nhập rất sâu. Do ông đời trước là cao tăng, nên tuy hưởng phú quý vẫn không quên mất bổn nhân. Con hiếu cháu hiền trong đời này đều thuộc về loại này. Báo oán là đời trước cha mẹ từng phụ ân con, nên sinh vào làm con để báo oán. Lúc nhỏ ngỗ nghịch khiến cha mẹ buồn lòng, lớn lên gây họa khiến cha mẹ mắc dạ lây. Lúc sống ngọt bùi chẳng đoái, chết đi phải mang nhục dưới chín suối. Lại còn những trường hợp quá đáng, con có quyền vị trọng yếu, mưu chuyện phi pháp, diệt môn tàn tộc, quật mồ quốc mã, khiến cho thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy, chửi lây cả cha mẹ, như Dương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối, vân vân, chính là loại này. Trả nợ là đời trước mắc nợ cha mẹ tiền tài, nay để đền trả bèn sinh làm con. Nếu nợ nhiều sẽ làm con suốt đời, nếu nợ ít chẳng thể tránh khỏi giữa chừng chết trước cha mẹ. Như học sắp thành tài bèn mất mạng, buôn bán vừa có lời bèn chôn thân. Đòi nợ là đời trước cha mẹ nợ tiền tài của con, nó bèn sinh vào làm con để đòi nợ. Nợ nhỏ sẽ uổng công biếu xén mời thầy, dạm vàng hỏi vợ, dạy răng các thứ, những mong con được thành người. Nhưng đại hạn chợt xảy đến, hốt nhiên chết mất. Nợ lớn thì chẳng chỉ có thế, ắt còn phải mất nghiệp phá sản, nhà bại người mất mới thôi. Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên, sự được thành hay chăng đều do nhân duyên xui khiến. Dù có người làm cho việc thành hay bại, nhưng quyền lực thật sự là do nhân trước của ta, chứ chẳng do duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui biết mạng trời, chẳng oán chẳng trách, làm đúng theo địa vị, chẳng chứng nhập mà tự đạt được vậy. Với chuyện dung bồi đức, hãy nên thường xem các sách Thái Thượng Cảm Ứng, Âm Chất Văn. Với điều thiện sẽ tùy phận tùy lực mà hành, với điều ác bỏ đi như oán như thù. Ông Viên Liễu Phàm hành pháp công quá cách, nhận chân được bản thể, chẳng mảy may buông lung. Vì thế mạng vốn chẳng thọ bèn được thọ, không có đại công danh bèn được đại công danh, không con bèn có con. Phàm những người hiển đạt nhờ khoa cử, tổ phụ họ đều có đại âm đức. Nếu không âm đức cậy sức người để hiển đạt, sau này ắt gặp đại họa, chẳng thà không hiển đạt còn hơn. Xem khắp cuộc đời của các bậc đại thánh đại hiền xưa nay đều là do tổ phụ họ tích đức mà nên. Đại phú đại quý cũng thế, con cháu họ sinh ra phú quý chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất công tổ phụ một phen dung bồi. Do đấy chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, cam chịu bần tiện. Đấy chính là bệnh chung của kẻ phú quý trong đời. Đời đời giữ cho đức tổ tiên vĩnh cửu chẳng bị chìm lấp, chỉ có mỗi nhà họ Phạm ở Tô Châu là bậc nhất từ xưa đến nay. Từ Văn Chánh Công, Phạm Trọng Im đời Tống đến nay, đến mãi cuối đời Thanh, hơn 800 năm, gia phong chẳng suy sụp, con cháu nối tiếp nhau đỗ đạt, đáng gọi là nhà thư hương đời đời. Nhà họ Bành ở Trường Châu, từ đầu đời Thanh đến nay, khoa bảng đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy có 4-5 người đỗ trạng nguyên, có lúc cả mấy anh em cùng làm quan cực phẩm. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dù là trạng nguyên, tể tướng, vẫn hàng ngày đọc Cảm Ứng, Âm Chất Văn để noi gương thành ý, chánh tâm, tận tụy thờ vua, giúp dân. Gã cuồng sinh kia bảo, những sách ấy để hạng ông già bà cả quê mùa tin theo. Chẳng những chẳng biết vì sao thánh hiền là thánh hiền, mà còn chẳng biết vì sao người là người nữa kia. Sống làm thây đi thịt chạy, chết một nát cùng cỏ cây, lại còn ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân trong ác đạo. Gã ấy cứ vênh váo, tự coi mình là hạng học rộng thông suốt, đến nỗi đời sau những danh từ thiên địa, phụ mẫu còn chẳng được nghe đến, còn đáng gọi là hay ư? Đừng có nói nhà mình nghèo hèn, chẳng thể rộng chứa âm đức, hành phương tiện lớn. Phải biết rằng ba nghiệp thân, khẩu, ý đều ác thì không có gì ác bằng. Còn nếu ba nghiệp thân, khẩu, ý đều thiện thì không có thiện chi bằng. Như có người ngu chẳng tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ngông nghênh ngạo ngược, dựa theo những điều đã nói trong An Sĩ Toàn Thư mà giảng cho kẻ ấy, khiến hắn bắt đầu tin nhân quả dần dần. Kế đó thâm tín Phật Pháp, cuối cùng là giảng sinh Tây Phương, liễu sinh thoát tử. Độ một người như thế, công đức vô lượng vô biên, huống hồ là nhiều người. Nhưng mình phải nghiêm túc, không tì vết mới cảm ứng được người chung quanh. Vợ con mình tin nhận, dân làm, người khác trông thấy mới ham thích. Nào phải đâu là tiền của nhiều mới tích chứa âm đức được. Người sinh trong thế gian có được cái vốn để thành đức, thành tài, dựng công lập nghiệp, và có được một tài, một nghề để nuôi thân cùng gia đình, đều là do sức chủ trì của văn tự mà được thành tựu. Chữ nghĩa là của cải quý báu nhất trong thế gian, có thể khiến kẻ phàm thành thánh, biến kẻ ngu thành trí, kẻ nghèo hèn thành phú quý, kẻ bệnh tật trở thành khỏe mạnh. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, kinh doanh nuôi sống mình và gia đình, để của cải lại cho con cháu, không việc gì chẳng nhờ vào sức lực chữ nghĩa. Nếu trên đời không có chữ nghĩa, hết thảy sự lý sẽ đều chẳng thành lập được, con người cũng chẳng khác gì cầm thú. Chữ nghĩa đã có công sức như thế, tất nhiên phải nên trân trọng, yêu tiếc. Trộm thấy người đời nay mặc tình khinh thường, làm nhơ chữ nghĩa, đúng là xem của cải chí bảo khác gì phân đất. Đời này chẳng gì giảm phước tổn thọ, đời sau cũng bị vô tri vô thức đấy thôi. Chẳng những chớ xem thường, làm ô uế, dứt bỏ những văn tự hữu hình, đối với những văn tự vô hình cũng chẳng được khinh thường, ô uế, dứt bỏ. nếu chẳng ra sức thực hành hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ là đã mất cả 8 chữ. 8 chữ ấy đã mất thì sống là loài cầm thú mặc áo, đội mũ, chết sẽ đọa tam đồ ác đạo. 3. Giải thích về nguyên do của kiếp vận. Sự khổ trong ta bà chẳng thể nói hết nổi. Dù trong thời thanh bình, hàng ngày vẫn gặp cảnh khổ não. Vì chúng sinh quá quen với những cảnh khổ ấy đã lâu nên chẳng biết đó thôi. Gần đây Trung Quốc trải mấy phen binh lửa, đã là khổ chẳng thể nói. Ngoài thế giới, các nước đại chiến đã 3 năm, người chết gần cả ngàn vạn, khai mào nạn binh kiếp bậc nhất. Tình hình chiến tranh vẫn còn mạnh mẽ, chẳng biết mức độ khốc liệt sẽ đến đâu. Lặng im suy nghĩ, thật đáng kinh sợ vậy. Nguyên nhân là do nước nọ tận lực muốn chiếm đoạt, tàn diệt nước kia, nhưng cũng do ác nghiệp xưa kia của chúng sinh chiêu cảm ác báo, nên mới đến nỗi cực kỳ tàn khốc như thế. Nay nghe lời này, phải nên mạnh mẽ phát khởi đại tâm, cầu mau được vãng sinh. Sau đấy sẽ trở vào ta bà phổ độ hết thảy. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ chiêu lấy ác quả nên đoạn ác nhân. Ác nhân đoạn rồi, ác quả không sinh từ đâu được. Chúng sinh đua nhau tạo nhân ác, ác phải lãnh quả ác. Đến lúc lãnh quả ác, chẳng biết tự sám hối nghiệp trước, lại còn tạo thêm ác pháp để chống chọi lại. Thế nên oan oan tương báo trải bao kiếp không ngừng, chẳng đáng buồn sao, chẳng đáng sợ sao? Biết vậy rồi, chẳng lẽ nào lại chẳng cầu sinh Tây Phương? Cõi trời đang lúc kiếp trượt, cướp bóc, giết hại lẫn nhau. Chẳng có lá bùa hộ thân, sẽ khó tránh phải họa hại được mãi. Lá bùa hộ thân vừa nói đó cũng chỉ là chí thành lễ niệm A-di-đà Phật mà thôi. Quán Ngâm đại sĩ thệ nguyện rộng sâu, nghe tiếng cứu khổ, có cảm ắt ứng. Ngoài việc sáng chiều lễ Phật ra, hãy nên lễ niệm thêm đại sĩ, sẽ ngầm được gia hộ, tự có thể chuyển họa thành phước, biến tai nạn thành điều tốt lành mà mình chẳng biết. Thiên hạ loạn lạc, kẻ thất phu phải có trách nhiệm. Người người ai nấy dốc tấm lòng thành, ai nấy tận lực hiếu để, ai nấy làm điều từ thiện, giúp đỡ kẻ cô quả, cứu kẻ hoạn nạn, thương xót kẻ nghèo, kiên giết, phóng sinh, ăn chay, niệm Phật. Người có thiện cảm, trời ắt ứng phước, tự nhiên mưa thuận gió hòa, dân yên vật mạnh. Quyết chẳng đến nỗi trời thường giáng các tai nạn, lục hạn, ôn dịch, châu chấu, gió lốc, động đất. Thời tiết điều hòa, được mùa, nhân dân lạc nghiệp. Lại thêm từ hòa, nhân nhượng tập quen thành thói. Dù có 1-2 kẻ ngu độn cũng sẽ biến thành hiền lành. Nếu thương xót kẻ quân tử trên xà nhà, hắn sẽ dứt tuyệt vĩnh viễn thói trộm cắp. Chu cấp cho đứa rình rập nhà kính, từ đấy về sau nó sẽ trở thành người lành. Cổ nhân dùng nhân từ để cai trị, chân thành yêu dân nên còn cảm hóa được cả dị loại. Các điềm lành như hổ chẳng vào nơi trấn nhậm, cá sấu bỏ đi nơi khác, chép trong sử sách, nào phải chỉ có một chuyện. Nếu ai nấy thật sự có thể dùng lòng từ thiện cảm động nhau, quyết chẳng đến nỗi thường có các tai họa, thổ phỉ, đao binh, giày xéo, cướp bóc. Nên biết Phật Pháp lấy nhân quả báo ứng làm đạo. Nay kẻ trên không giữ đạo, kẻ dưới chẳng tuân phép tắc, tàn hại lẫn nhau, lấy giết chóc làm vui, chỉ cốt sao thỏa thích ý mình, chẳng đoái quốc gia còn mất, dân tình thống khổ. Đấy đều là do chẳng biết nhân quả ứng mà nên nổi. Tôi thường nói, Tôi thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sinh. Trong lúc này, chẳng đề xướng xử lý nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi, mà muốn thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Dù Phật tổ, thánh hiền cùng ra đời, cũng chẳng biết làm sao được. Thế đạo suy sụp, lòng người bạc bẽo, là do Nho gia chẳng biết đạo là ở chỗ cung kính thực hành, cứ một bề đuổi theo cái ngọn. Phàm đối với những nghĩa lý như khắc kỷ, giữ lễ, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, họ chẳng cần biết đến, cứ lo thuộc lòng từ chương, hòng làm cây vốn để tấn thủ trong đời, khiến cho cái đạo khen ngợi, giáo hóa, dưỡng dục của thánh nhân trở thành ngón nghề để thâu đoạt danh lợi. Đấy thật là bán nhục thánh hiền, trái nghịch thiên địa đến cùng cực. Do vậy, người đọc sách, tâm chẳng hiểu nghĩa sách, thân chẳng hành theo đạo lý dạy trong sách. Người làm văn cứ phô diễn đạo lý hiếu để, trung tín lễ nghĩa, liêm sĩ chẳng sót mảy may. Nhưng xét đến ý nghĩ, việc làm, tuyệt chẳng có chút mảy may nào liên quan đến những điều ấy cả. Khác nào con hát diễn tuồng, khổ sướng, vui buồn, cố làm giống như thật. Chứ thật sự ra, những tâm trạng ấy chẳng mảy may liên quan gì đến chính mình cả. Thói tệ ấy đã nảy, dần dà biến thành quá mức. Người có thiên tư quen thói cuồng vọng, thẹn phải theo vết nghiêu, thuấn, châu, khổng, bèn muốn tiến lên, rốt cuộc phế bỏ kinh điển thánh hiền, sùng thượng âu hóa. Một người đề xướng, trăm kẻ hùa theo, trở thành phong trào, đến nỗi những kẻ tiểu nhân hèn kém tầm thường, muốn thỏa ý niệm, mặc sức phóng túng không kiên kỵ, bèn vội vã đề xướng, dẹp bỏ cương thường đạo lý, gây trở ngại cho họ, buông gấp rút thực hành chủ trương tệ hại, gây hại lớn lao cho quần chúng, khiến dân không có pháp gì để an, đến nỗi thiên tai, nhân họa liên tục giáng xuống. Dẫn nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Ví như đi đêm bỏ đuốc, vượt biển bỏ thuyền, lại mong chẳng bị té ngã, chìm đắm, há có được chăng? Gần đây, thế đạo nhân tâm suy sụp, chìm đắm đến cùng cực. Thiên tai, nhân họa liên tục giáng xuống. Người biết lo cho đời, biết các nghiệp quả ấy đều do sát hại khởi lên. Nếu đã biết, vật còn chẳng nên giết, quyết chẳng lẽ nào giết người. Do vậy, ai nấy ôm lòng từ thiện, nâng đỡ lẫn nhau, tự thay đổi được phong tục, chiêu cảm được thiên hòa vậy. Phải biết rằng, phóng sinh chính là để ngăn ngừa giết chóc, thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiêng giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu đến nỗi kiếp đao binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đấy chính là nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn để giảng hồi thiên tai nhân họa. Phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nơi việc phóng sinh kiên giết, ăn chay niệm Phật, thì cầu gì lại chẳng được. Gần đây, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra quá đỗi, số người tử vong quá nhiều càng thảm. Há nào phải đạo trời bất nhân đâu. Thật ra là do ác nghiệp trong bao kiếp và trong đời này chiêu cảm đó thôi. Tuyệt đối chẳng có chuyện không nhân lại được quả, cũng tuyệt đối chẳng có chuyện tạo thiện nghiệp lại bị quả ác. Chỉ vì tri kiến phàm phu chẳng thể biết rõ nhân duyên túc thế, nên tựa hồ có trường hợp lẽ ra chẳng đáng được nhưng lại được. Nếu có thể xem trọn nhiều kiếp, nhiều đời, sẽ thấy mỗi một quả báo thiện hay ác ta phải nhận đều như tiếng vọng đi theo âm thanh, như bóng theo hình, trọn chẳng sai khác. Nay thế đạo nhân tâm suy sụp, khuyết hãm đã đến cực điểm. Nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi, và hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, để dạy dỗ, quyết khó lòng đạt được hiệu quả. Do một niệm tâm tánh của chúng ta bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, hễ gặp tịnh duyên bèn chứng tam thừa và Phật pháp giới, gặp duyên mê nhiễm sẽ thành nhân thiên và từ ác thú pháp giới. Dù mười pháp giới thăng trầm khổ vui khác xa nhau như trời với đất, nhưng tâm tánh vốn sẵn có ấy, tại phàm chẳng giảm, tại tánh chẳng tăng. Nếu hiểu kỹ nghĩa này, dù có tán thân mất mạng, quyết chẳng chịu bỏ tịnh duyên đã ngộ để theo đuổi nhiễm duyên, đến nỗi luân hồi mãi mãi chẳng thể thoát nổi. Vì thế biết rằng các pháp nhân quả báo ứng, sinh tử luân hồi vân vân, chính là đại đạo trị cả gốc lẫn ngọn, là nguyên do của cả phàm lẫn thánh, là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sinh. Trong lúc này, nếu bỏ đi pháp này, dù Nghiêu, Thuấn, Vũ, Than, Văn, Vũ, Châu, Khổng cùng ra đời cũng chẳng làm gì được. Ba cõi chẳng yên, hệt như nhà lửa, các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Chúng sinh ngu si, dù chịu khổ lớn chẳng cầu xuất ly. Dù sẵn có Phật tánh, nhưng vì mê muội trái nghịch lại khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi trải kiếp số như trần sa, không cách nào giải thoát. Chẳng đáng buồn ư? Huống nay thế đạo làm người nguy hãm, chìm đắm đến cùng cực, sát kiếp thê thảm từ xưa chưa từng nghe. Lại thêm trào lưu tân học bác không nhân quả, chê những lời nghị luận đạo đức của thánh hiền là hủ bại, du vơ, mặc tình đề xướng những ý kiến mình ức đoán. Kẻ quán dẫn lũ mù lôi nhau vào lửa, đến nỗi thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống. Lũ dân ngây ngô thật đáng thương xót. Bởi thế, những người có tâm lo cho đời bèn mạnh mẽ phát đại chí muốn cứu giúp dân. Những nghiệp quả ấy đều do chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng biết nhân quả ba đời thiện ác báo ứng, tưởng là người chết đi thần thức liền diệt, chẳng có linh hồn tùy theo nhân duyên tội phước thọ sinh trong trời người, hay đọa vào tam đồ ác đạo. Nếu thiện hay ác cũng đều bị diệt mất như nhau, lẽ nào chẳng tùy ý làm bất cứ chuyện gì, cốt sao thân tâm khoái lạc ư? Do vậy, đối với những việc nghịch thiên trái lý, tổn người lợi mình, cùng với giết hại sinh mạng, cốt sao thỏa thích miệng bụng, bèn đua nhau tưng bừng làm, chẳng e dè chi. Nếu như biết đến nhân quả ba đời, sẽ liền sợ phải thọ báo, chẳng dám móng khởi chút ý niệm, huống hồ là thực hành những việc ấy. Vì vậy, biết rằng xử lý nhân quả ba đời, sinh tử luân hồi do Đức Phật ta giảng, chính là huệ nhật trong đêm dài vô minh. Niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là thuyền từ trong biển khổ sinh tử. Muốn giảng hồi kiếp dẫn, bỏ qua pháp này không còn cách chi.